Ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời. Lạy Cha kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa về lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Xin cho tiếng phán của Chúa đến vào trong sâu thẳm linh hồn của chúng con, và xin cho chúng con có lỗ tai nghe được tiếng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Cách đây vài năm, hai anh em song sinh là Alex và Brett Harris, họ đã lập một cái trang web mà tôi tạm dịch là trang web nổi loạn.com. Tại sao vậy? Là vì họ muốn thách thức cái quan điểm nếu tuổi trẻ được xem là cái khoảng thời gian để mà chỉ vui chơi thì các bạn trẻ sẽ không phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm như là một người trưởng thành.
Dear brothers and sisters, a few years ago, twin brothers Alex and Brett Harris launched a website called therevolution.com. Why? Because they wanted to challenge the idea that if youth is seen merely as a time for fun, then young people won't be held accountable like adults.
Và với suy nghĩ đó thì họ đã quả quyết rằng chúng tôi từ chối bị định nghĩa như là một nền văn hóa vô tín và nổi loạn.
And they declared, we refuse to be defined as an ungodly, rebellious culture.
Nhưng mà cùng với một cái thời điểm đó thì một người thanh niên khác tên là Jonathan McCarthy, anh 18 tuổi, anh đã mang một cái ưu tư khác. Và anh không chỉ thấy đây là cái mối cái vấn đề mà suy nghĩ của những trẻ người trẻ nổi loạn, nhưng mà anh cho đó là một cái điều rất là nguy hiểm.
But around the same time, Jonathan McCarthy, an 18-year-old young man, carried a different burden. He didn't just see this as a rebellious mindset, but as something deeply dangerous.
Và anh đã cho rằng cái đe dọa lớn nhất mà thanh thiếu niên cơ đốc ngày nay đối mặt đó là cái chết thuộc linh, khi mà họ thỏa hiệp với thế gian trong các lĩnh vực như là âm nhạc nè, như là phim ảnh nè, và cả internet nữa.
He said the biggest threat to Christian youth today is a deadness to spiritual things and a conforming to the world in the areas of music, movies and the internet.
Như vậy thì Jonathan anh đã làm gì? Và anh đã lập một cái trang web là christianthingblogspot.com để truyền bá một cái thế giới quan dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Và anh đã khích lệ những người trẻ tuổi phải trở thành những lãnh đạo cho thế hệ của mình trong lãnh đạo thuộc linh bằng cách như thế nào? Họ phải tận dụng những công nghệ và truyền thông hiện đại.
So what did Jonathan do? He launched his own blog, christianthink.blogspot.com, promote a scripture-based worldview and encourage young people to become spiritual leaders by leveraging the advantages of technology and media.
Và anh đã xác định và anh tuyên bố mạnh mẽ như thế này: chúng ta cần những cái phương tiện truyền thông tốt hơn, sâu sắc hơn, và chúng ta phải rao giảng một phúc âm mà trong đó nó bao gồm cả sự phán xét và cả sự thương xót.
And he made a powerful declaration. We need to produce better, deeper media products and preach a gospel of judgment and mercy.
Mà thưa hội thánh, cái cuộc đối đầu của Jonathan và anh em nhà Harris này, nếu mà mình suy nghĩ sâu xa thì đây là một cái cuộc chiến lâu đời giữa đức tin và sự vô tín. Nó há không phải là cái cuộc tranh chiến mà hiện nay mỗi người cơ đốc chúng ta đang phải tranh chiến hay sao?
That tension between Jonathan and the Harris brothers is actually the age-old battle between faith and unbelief. Isn't that the same fight we're still facing today?
Và ngay cả những chút thời gian đó, tối tăm thuộc linh đó, thì Chúa vẫn phán và Ngài vẫn phán hôm nay. Nhưng mà cái vấn đề thực sự mà chúng ta cần phải suy nghĩ là kể cả ngày xưa và kể cả hôm nay thì liệu ai sẽ là người lắng nghe?
Even in those days of spiritual darkness, God spoke and he still does. So the real question then is now this: will anyone listen?
Đó là lý do mà chúng ta đến với sứ điệp buổi sáng hôm nay, là nghe tiếng Chúa ở giữa thế hệ xa Chúa. Và cho nên qua Samuel đoạn 3, chúng ta sẽ khám phá về hai ý trong sự kêu gọi. Thứ nhất, lời gọi của Chúa có thể đến rất sớm trong đời. Cái thứ hai, lời gọi của Chúa đòi hỏi một sự đáp ứng.
That leads us to today's message. hearing God in a godless generation. Through Samuel chapter 3, we'll discover two powerful truths about God's calling. Call of God may come early in life, and the call of God demands an answer.
Trước hết chúng ta cùng suy gẫm lời gọi của Chúa có thể đến rất sớm ở trong đời, ngay cả khi chưa có sự trải nghiệm cá nhân với Chúa.
First, the call of God may come early in life, even without personal experience of God.
Bây giờ để có thể hiểu rõ thêm về cái câu chuyện của Samuel, chúng ta cần nhìn lại cái bối cảnh lịch sử của câu chuyện.
To understand Samuel's story, let's start with the historical background of his time.
Nếu chúng ta lật lại một sách đến cái cuối của sách các quan xét á, thì quý vị và tôi sẽ thấy cái thời điểm của cái cuối sách các quan xét á. Israel là một dân tộc đã hoàn toàn mất lối, họ đã hoàn toàn mất phương hướng.
If you flip back just one book to the end of Judges, you'll see a nation that has completely lost its way.
Mình đọc cái câu cuối cùng của sách các quan xét mà mình phải ngạc nhiên. Cái câu cuối cùng ghi nhận như thế này: vào những ngày ấy, ở xứ Israel không có vua, mỗi người làm điều mà mình cho là phải.
For in the final verse records, in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes.
Mình nói như cái ngôn ngữ ngày nay á, miễn sao thấy đúng, miễn sao thấy hợp thì cứ làm.
In modern terms, if it feels good, just do it. If it works, go for it.
Nhưng mà nếu chúng ta đưa thêm một vài trang sách nữa, rất tệ hơn là ở đoạn 3 câu 1 có chép như thế này: trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thế chẳng năng có.
Even worse, 1 Samuel chapter 3 verse 1 says, in those days the word of the Lord was rare, there were not many visions.
Có nghĩa là cái thời kỳ mà xuất hiện Samuel được đến là một thời kỳ không có mực thước rõ ràng, không có lời hướng dẫn, chỉ có rối ren đạo đức, mù mờ tâm linh và xã hội đó, thì thật là rối loạn. Tại sao vậy? Là vì bởi vì dân sự đã quay lưng lại với Chúa.
That is a time with no clear standard, no guiding voice, only spiritual confusion, moral chaos and social disorder. Why? Because the people had turned away from God.
Nhưng ngay ở giữa một cái thế hệ mà vô đạo vô tín đó, Chúa bắt đầu đã phán. Nhưng mà ngạc nhiên lắm, Ngài không có phán, Ngài không nói với những người thầy tế lễ hay là những tiên tri, mà Ngài phán với một thiếu niên.
And in the middle of that godless generation, God began to speak, not to a priest, not to a prophet, but to a young man.
Samuel lúc đó có lẽ chỉ khoảng 12-13 tuổi. Cậu sống trong đền thờ, phụ giúp thầy tế lễ Heli, mặc cái áo phốt mà Kinh Thánh nói là bằng gải vai.
Samuel was probably 12 or 13 years old at the time, living in the temple, assisting Eli the priest and wearing a linen ephod.
Bên ngoài thì Samuel có vẻ rất là thuộc linh đó, phục vụ Chúa trong đền thờ mà. Nhưng câu 7 đó ghi nhận một điều khiến mình cũng phải khá ngạc nhiên. Câu đó như thế nào? Samuel chưa biết Đức Giê-hô-va và lời của Ngài chưa được bày tỏ cho cậu.
Outwardly, he looked spiritual, but verse 7 tells us something surprising. Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him.
Có nghĩa là sao vậy? Là quý vị và tôi có thể lớn lên trong nhà thờ, tham gia hầu việc Chúa, giữ đầy đủ mọi sinh hoạt thanh thiếu niên mà vẫn chưa biết Chúa một cách cá nhân, vẫn xa lạ với lời của Chúa. Vậy ư? Đúng, hoàn toàn có thể như vậy đó.
Wait, what? You mean you can grow up in church, serve in ministry, attend every youth activity and still not know God personally? Still be unfamiliar with his word? Absolutely.
Rồi một đêm nọ, Chúa gọi không phải là một mà là ba lần: Samuel, Samuel, Samuel. Và cả ba lần Samuel đều chạy đến Heli. Tại sao vậy? Là vì hai Samuel lúc đó chưa thể nhận ra tiếng Chúa.
And one night, God called him, not once, but three times: Samuel, Samuel, Samuel. And each time, Samuel ran to Eli. Why? Because he didn't recognize God's voice yet.
Cuối cùng thì thầy Haley là thầy tế lễ mà, cũng phải nhận ra cái chuyện gì đang xảy ra chứ. Và rồi ông dạy cho Samuel lần cuối cùng khi mà Chúa gọi, thì Samuel đã thưa như thế nào: lạy Chúa, xin hãy phán kẻ tôi tớ Ngài đang nghe.
Finally, Eli realized what was happening and told him how to respond. The next time God called, Samuel answered, "Speak, Lord, for your servant is listening."
Thưa hội thánh, mình có nhận ra một điều không? Chúa của mình kiên nhẫn thật đó. Ngài không có bỏ cuộc khi chúng ta không hiểu ngay, và Ngài vẫn cứ tiếp tục kêu gọi.
My friend, our God is patient. He doesn't give up when we don't understand right away. He keeps reaching out.
Và Chúa đã gọi Samuel trước khi cậu thực sự biết Ngài. Ngài không chờ cho Samuel trưởng thành. Ngài không chờ cho Samuel có bằng cấp hay là có kinh nghiệm sống. Ngài chỉ nói sao? Samuel. Tại sao vậy?
God called Samuel before Samuel even fully knew him. He didn't wait for him to grow up, earn a degree, or gain life experience. He simply said, Samuel. Why?
Bởi vì sự kêu gọi của Chúa không có dựa trên tuổi tác. Sự kêu gọi của Chúa dựa trên cái sự sẵn lòng.
Because God's call isn't based on age, it's based on availability.
Có thể một số chúng ta có thể đang tự hỏi rằng như vậy thì ở trong Kinh Thánh có ai khác cũng được gọi khi còn trẻ hoặc là khi mà những người đó không thấy mình xứng đáng hay không? Có, rất là nhiều.
Maybe you're wondering, are there others in the Bible who were young or felt unqualified when God called them? Yes, plenty.
Jeremy, chúng ta nhớ là khi được gọi thì ông nói là gì? Ông nói tôi là con trẻ. Mà Chúa nói sao? Chớ nói như vậy, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai. Đấy, tiếng Chúa gọi vượt qua mọi giới hạn của con người.
Jeremiah called as a youth. He said, I'm too young. But God replied, don't say that. You must go to everyone I send you to. Yes, God's call overrides human limits.
Chúng ta cũng nhớ cái câu chuyện của Gideon chứ phải không? Gideon ông nói sao? Ông nói Chúa ơi, dòng họ con nghèo nhất và con là người con nhỏ nhất trong gia đình nữa. Nhưng mà Chúa nói sao? Chúa gọi ông là gì quý vị? Hỡi người dũng sĩ. Chúa nhìn thấy mỗi chúng ta có thể trở nên như thế nào.
Gideon also said, my clan is the weakest and I am the least in my family. But God called him a mighty warrior. God sees what you can become.
Còn Esai thì sao? Ông run rẩy vì tội lỗi của mình. Ông kêu lên đến thế nào quý vị? Khốn nạn cho tôi. Nhưng mà Chúa đã thanh tẩy Esai và rồi sai phái ông. Chúa không gọi người hoàn hảo mà Ngài hoàn thiện người được gọi.
And Isaiah, overwhelmed by his sin, said, woe to me, but God cleansed and sent him. God doesn't call the perfect, he perfects the called.
Phải, các bạn trẻ, Chúa đang gọi những người trẻ hôm nay, không phải là một ngày nào đó. Ngài gọi bạn đứng lên cho lễ thật ở trong trường học. Ngài gọi bạn nói lời sự sống trên mạng. Lãnh đạo chứ không phải là đi theo. Không cần phải hoàn hảo, chỉ cần sẵn lòng.
Yes, God is calling young people now, not someday. He's calling you to stand for truth in your school, to speak life online, to lead, not follow, not perfect, but willing.
Như vậy câu hỏi lại với chúng ta rằng, quý vị và tôi, các bạn có sẵn lòng không? Và điều đó dẫn chúng ta đến ý thứ hai, lời gọi của Chúa đòi hỏi một sự đáp ứng, và đáp ứng này có thể sẽ mang đau đớn.
So let me ask you, are you willing? And that brings us to the second truth. The call of God demands an answer, and it might hurt.
Chúng ta trở lại với câu chuyện của Samuel. Quý vị và tôi còn nhớ Đức Chúa Trời đã phán gì với cậu Samuel này không? Nó có phải là một lời an ủi không? Có phải là một nhiệm vụ dễ dàng không? Không.
Let's go back to Samuel. Do you remember what God told him? Was it a comforting word? An easy assignment? No.
Trước hết đây là một cái thông điệp rất là khó.
First, it was a hard message.
Nhất là với một cái đứa trẻ. Tại vì sao cái thông điệp nó nói gì? Nói về sự phán xét dành cho nhà Haley. Vì Heli đã dung túng tội lỗi con cái mà xúc phạm đến những của dân cho Đức Chúa Trời.
Especially for a child, judgment on the house of Eli because Eli allowed his sons to dishonor the offerings and sin openly.
Sáng hôm sau thì Heli mới gọi Samuel đến hả? Samuel, Chúa phán gì với con vậy? Samuel như thế nào quý vị? Samuel rất là sợ hãi, nhưng cậu vẫn phải nói sự thật, và điều đó đòi hỏi một sự can đảm.
The next morning, Eli asked, "What did the Lord say to you?" Samuel was scared, but he told the truth, and that took courage.
Thưa hội thánh, chúng ta thấy đó, khi Đức Chúa Trời gọi thì không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi cũng rất là khó khăn và đôi khi phải trả giá.
You see, when God calls you, it's not always easy. Sometimes it's hard. Sometimes it costs something.
Chúng ta nhớ đến cái câu chuyện của Jeremy. Ông được Chúa kêu gọi để rao giảng những điều thật đau đớn cho nhà Judah. Và quý vị biết là nhà Judah đã phản ứng như thế nào không?
Just ask Jeremy or Jeremiah. He was called to speak painful truths to Judah, and how did they respond?
Họ chế nhạo ông, họ đánh đập, họ cùm chân, họ ném ông xuống hố. Tệ hơn nữa là họ gọi ông là kẻ phản quốc.
They mocked him, beat him, locked him in stocks, threw him into a pit, called him a traitor.
Jeremy đến nỗi mà Jeremy phải nói là ông muốn bỏ cuộc luôn đó quý vị. Nhưng mà ông không có thể bỏ cuộc. Tại vì ngay từ đầu Chúa đã cảnh báo rằng ngươi sẽ nói nhưng mà họ sẽ không nghe, ngươi sẽ gọi nhưng họ sẽ không có đáp lại.
He wanted to quit, but he couldn't. God had warned him up front, "You will speak, but they won't listen. You will call, but they won't answer."
Cứ thử tưởng tượng đi. Đi giảng mà biết là họ sẽ bịt tai. Và điều này đã khiến cho Jeremy rất là xót xa. Ông rất là yêu dân mình, ông đau đớn mà ông than rằng như thế này quý vị: "Ôi, phải chi đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lệ, tôi sẽ khóc ngày đêm cho dân tôi bị giết." Nó tan vỡ như vậy đó, nhưng mà ông vẫn không dừng lại, ông vẫn tiếp tục cái sự kêu gọi của Chúa.
Imagine that, called to preach, but told it won't work. That crushed Jeremiah. He loved his people. He wept for them. "Oh, that my head were a spring of water and my eyes a fountain of tears." But even when it broke him, he didn't stop.
Tại sao vậy? Vì khi Chúa thật sự kêu gọi quý vị và tôi, mình không thể im lặng. Như là Jonathan McCarthy, anh ấy, cậu ta từng nói thế này: chúng ta cần một rao giảng một cái phúc âm vừa phán xét vừa thương xót. Tức là không phải để cho người dễ chịu, mà phải nói lẽ thật trong tình yêu.
Why? Because when God truly calls you, you can't stay silent. As Jonathan McCarthy said, we need to preach a gospel of judgment and mercy. That is not just about making people feel good, it's about telling the truth in love.
Chúng ta đang sống giữa một cái thời đại mà cái ranh giới giữa cái đúng và sai nó lẫn lộn, nó trở nên mờ nhạt quý vị. Nhiều người cũng bị cuốn theo cái dòng nước thỏa hiệp. Nhưng mà dầu vậy, ngay bây giờ Chúa vẫn kêu gọi.
We are living in a time when the line between right and wrong has been blurred. Many people are being swept away by the current of compromise. And yet, even now, God is still calling.
Dẫn chúng ta đến điểm tiếp theo. Và xin cho phép tôi hỏi lại lần nữa: quý vị và tôi có đang nghe thấy tiếng phán của Chúa cho mình không? Hay là tiếng của Ngài đang bị nhấn chìm ở giữa sự hỗn ồn ào của một cái thế hệ vô tín này?
Leading to the next point, let me ask again. Are you hearing God's voice? Or is it being drowned out by the noise of a godless generation?
Quý vị và tôi cứ sẵn lòng như Samuel, lạy Chúa xin hãy phán kẻ tôi tớ này đang nghe.
Are you willing to say like Samuel did, "Speak, Lord, for your servant is listening"?
Có thể mình nói là bạn còn trẻ, điều đó không phải là vấn đề. Đức Chúa trời kêu gọi người trẻ mà.
Maybe you're young, that's not a problem. God calls the young.
Có thể mình thiếu kinh nghiệm mà, không sao cả, Ngài sẽ dạy cho chúng ta.
Maybe you're inexperienced, that's okay. He will teach you.
hay là mình sợ hãi? Sợ hãi là chuyện bình thường, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự can đảm. Cái điều duy nhất mà Ngài cần quý vị và tôi là một lỗ tai biết lắng nghe và một tấm lòng sẵn sàng.
Maybe you're scared. That's normal. But He will give you courage. All He needs is a listening ear and a willing heart.
Và khi chúng ta nghe Chúa Giêsu phán, Ngài đã phán rồi phải không? Ngài phán như thế nào? Hãy theo ta thì Ngài cũng hứa là gì? Và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Thì cái phản ứng duy nhất của chúng ta là gì? Há không phải là thưa rằng lạy Chúa con đây.
When Jesus said, "Come, follow me," He also promised, "I will send you out to fish for people." The only right response is to say, "Here I am."
Vào đầu những năm 1900 thì một cái viên cảnh sát ông Anh đang đi tuần trên cái con phố của Chicago. Thì viên cảnh sát nó thấy một cái người đàn ông đứng trước một cái cơ sở truyền giáo, tay cầm nón, mắt thì lim dim, cái miệng nó cứ lẩm bẩm cái gì đó.
In the early 1900s, a police officer walking down a small street in Chicago came across a man standing in front of a mission building, holding a hat in his hand, eyes closed, quietly murmuring something.
Viên cảnh sát mới đến gần vỗ vai anh bạn. Chuyện gì vậy? Anh đang bệnh hả?
The officer approached and gently tapped him on his shoulder, asking, "What's going on, friend? Are you sick?"
Người đàn ông vinh ngưỡng lên mắt nhìn, thưa cảnh sát, không phải. Tôi là Billy Sunday. Tôi tin Chúa tại đây. Và mỗi khi đi ngang qua, nếu có thể tôi luôn dừng lại một chút để thì thầm một lời cảm ơn Chúa.
The man looked up and smiled. "No, officer. My name is Billy Sunday, and this is where I came to know God. And I never pass by without taking a moment, if I can, to whisper a prayer of thanks."
Vậy là Billy Sunday là ai? Cho tôi tấm hình. Ông là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, quý vị. Ông là cầu thủ bóng chày cho đội Chicago. Với cái mức lương của ông tương đương với trị giá hiện nay là 14.000 đô một tháng theo thời giá hiện nay.
Who was Billy Sunday? He was a professional baseball player for Chicago, making what would be about $14,000 a month today.
Quý vị có thể tưởng tượng ra một ngày nọ, ban chứng đạo đi gặp ông nằm say bí tỉ, mà nằm gục ở ngay cái chỗ mà ở dưới cái rãnh nước, cái cống nước, bên cạnh cái cơ sở truyền giáo đó. Và họ đã giới thiệu tin lành cho Billy Sunday và ông đã tin nhận Chúa.
One day, a group of evangelists found him passed out drunk in a gutter near the mission. They shared the gospel with him and he gave his life to Christ.
Billy không chỉ là nghe tiếng Chúa đâu. Ông đã đáp lại và ông đã từ bỏ cái sự nghiệp bóng chày của mình và trở thành một nhà giảng đạo. Mà ông đã giảng đạo cho cái thời kỳ của ông đó rất là quyền năng, được đầy ơn Chúa. Ông đã giảng cho hơn 300 cuộc phục hưng với hàng trăm ngàn người tin nhận Chúa, quý vị.
Billy didn't just hear God's voice, he responded. He gave up baseball and became a powerful preacher, leading over 300 revival meetings with hundreds of thousands coming to faith.
Vậy thì sao? Tôi phải làm gì?
So what? What am I going to do?
Giữa một cái thế hệ rất là ồn ào và xa Chúa này, nhờ ơn Chúa quý vị ơi, sẵn lòng mình phải dừng lại, mình phải dành ít phút mỗi ngày để cầu nguyện và nghe tiếng Chúa chứ.
Even in a noisy, godless generation, God is still calling. Ask Him for the grace to pause, to stop, even for just a few minutes each day, to pray and listen to His word.
Và khi mà Chúa chạm lòng mình cái điều gì đó, xin Chúa cảm thúc đó, thì nhờ ơn Chúa để đáp lại, nhờ sức Chúa bằng những điều thật là đơn giản thôi, quý vị. Mình không có phải làm những điều cao xa gì, đơn giản như giúp đỡ ai đó, khích lệ một người bạn, hoặc là đứng lên vì lẽ thật, hoặc là mình có thể chia sẻ đức tin mà.
When He prompts you, respond, even in small things. Helping someone, encouraging a friend, taking a stand, sharing your faith.
Và tôi đã kinh nghiệm cái điều này. Và cũng khích lệ hội thánh rằng mỗi lần mình quỳ xuống đó, nhờ ơn Chúa để thưa rằng, lạy Chúa, con đây, con sẵn sàng lắng nghe và vâng lời Ngài.
And each time you kneel in prayer, may it be by God's grace that you say, "Lord, here I am, I'm ready to listen and obey.
Và đúng thời điểm của Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ dùng mỗi chúng ta để làm nên những điều thật lớn lao cho vinh quang của Đức Chúa Trời.
For in his perfect timing, he will use you to do great things for his glory.
Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Để chắc tình yêu của chúng con tạ ơn Chúa về lời của Ngài buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng con rằng Chúa kêu gọi người lớn, thanh niên, người trẻ tuổi, Chúa kêu gọi người sẵn sàng. Thì Chúa ơi, xin qua bài học của Samuel này, dù còn rất trẻ, dù còn chưa hiểu lời của Chúa, chưa kinh nghiệm đường đời, nhưng sẵn sàng thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin hãy phán kẻ tôi tớ này đang lắng nghe. Xin giúp cho chúng con những bàn chân chần chừ, xin giúp cho chúng con những tấm lòng đang còn phân vân, giúp cho chúng con nghe được tiếng Chúa, giúp cho những bạn trẻ của hội thánh nghe được tiếng Chúa để phục vụ Chúa cho thế hệ của mình. Chúa ơi, lòng của chúng con vui mừng khi thấy các em đứng lên phục vụ Chúa. Xin Chúa tiếp tục dùng những em này, xin Chúa tiếp tục dùng những thế hệ tương lai để rao truyền tin lành của Chúa cho thế hệ của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng những điều chúng con đơn sơ cầu xin lên Ngài và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.